Chuyện gì đây? Dạ. À, chưa kể rồi. Chắc kể có người nghe nghe. À, chưa có kể kể qua. Rồi thầy quay có kể nữa. À. Ồ, cô chị Hoa chưa nghe hả? Vậy đó. Đi tàu rồi thì đối với tôi thì tôi thấy nó có nhiều cái ảnh hưởng tốt. Vì những cái chỗ mà đi, mấy chùa đi là gồm có hai nơi, đạo tràng của Văn Thù với Phổ Hiền Bồ Tát, Nga Mi Sơn với Ngũ Đại Sơn. Ngoài ra thì các tượng Phật khổng lồ kỳ này đi là toàn là cái gì cũng vĩ đại. Đúng rồi, Trung Quốc vĩ đại, tượng Phật vĩ đại, tượng Phật vĩ đại. Thì khi mà đi như vậy thì thực sự nói điều thì riêng tôi á thì càng đi càng thấy khỏe đó. Tuy rằng trong đoàn thì ốm nhiều, bệnh nhiều, nhưng mà cũng phải nói là khi mà mình lạy, mình cái lạy nó giản dị lắm, cũng xuống lạy cái vậy thôi, nhưng mà lạy những cái tượng vĩ đại khổng lồ mà những công trình của những người xưa để lại, tự nhiên nó có cái ảnh hưởng đó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là thường mình nghe trong kinh nói về các cái báo thân của chư Bồ Tát, của chư Phật to lớn ghê lắm. Thì bây giờ mình tuy rằng đây không phải là một cái thân chân thật, nhưng mà cái hình ảnh, những cái tượng khổng lồ đó, nó có thể làm cho mình dễ quán tưởng, dễ mà thấy cái gì trong kinh nó hiển hiện, nó rõ rệt. Thành ra có thể nói là khi trong những cái đi mà đảnh lễ như vậy á, thì có một chỗ nó là động viên giác đại túc, trong đó có tạc tượng của Đức Phật với lại 10 vị Bồ Tát. Nhưng mà khi mà vào trong động thì lúc bước vào nó rất tối, nhưng mà khi mình đứng một lát thì càng ngày nó càng sáng, và hình ảnh, tức là từng cái diện mạo của các vị Bồ Tát nó càng ngày càng hiện rõ ra. Thì trong động viên giác đó, kinh viên giác này hồi xưa lâu lắm rồi, cái lúc mà tôi mới xuất gia thì tôi cũng có coi qua. Rồi ở chùa tôi thì sư ông tôi cũng như thầy tôi, sư ông tôi thì hay có giảng kinh viên giác, sư phụ tôi thì cũng có hay đề cập kinh viên giác. Nhưng mà sau một thời gian lâu rồi á, thì tôi không, cũng như mình không có coi lại, không có nghĩ đến nữa, coi lại nữa. Thành ra bây giờ tự nhiên vào cái động viên giác á, thì nó cũng như nó gợi nhớ lại. Không phải nhớ lại gì hết, nhưng nhớ lại kinh viên giác thôi. Tại vì hồi mới xuất gia đó mà coi thì giờ mình đâu có nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ là đó, nó có... cũng như là 10 cái con đường, 10 cái pháp môn của các vị Bồ Tát đặt ra thưa hỏi á. Thì có thể nói là hồi đó trong một cái buổi nói pháp thầy tôi á, thì thầy tôi mới có nói đề cập đến cái vấn đề đó. nói là khi mà sắp sửa đến cái pháp môn viên giác, tức là cao nhất ấy, thì lúc đó là nó đến cái lúc phải gọi là quy Phật, cúng dường và ca ngợi chư Phật. Tán thán đảnh lễ cúng dường chư Phật. Đó là coi như là cái pháp môn cuối cùng, kế cuối cùng á. Thì tán thán ca ngợi tất cả công đức của chư Phật. Rồi nó mới tiếp theo một bước nữa, nó mới là hoàn toàn xong cái con đường tu của các vị Bồ Tát. Thành ra trong cái động đó mà họ cái khắc tượng tất cả những cái, phải nói một điều là cái công trình là một, với lại những cái nghệ thuật nó ảnh hưởng rất mạnh đến con người. Đó là cũng lý do tại sao mà Đức Phật cũng là một, nếu mà mình nói á, ví von á, Đức Phật cũng là một nhà nghệ thuật, nhà điêu khắc. Đức Phật phải bỏ ra 100 kiếp để tạc nên 32 cái tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Nhưng mà thay vì tạc vào đá, vào vách núi, vào gỗ, thì Đức Phật tạc ngay nơi cái thân xác thịt này. Bởi vì khi một con người ta nhìn thấy cái vẻ đẹp á, thì người ta phát tâm tin, kính, quy. Thành ra Đức Phật không phải chỉ có nhiếp chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh qua lời nói, qua đời sống, mà qua hình tướng nữa. Thì cái vấn đề mà một con người bình thường, mình ít có vận dụng về đầu óc suy nghĩ nhiều để hiểu đạo, để thấy chân lý gì. Nhưng mà mình thường thường mình quy phục một vị nào là qua cái sự mình kính mến. Mà cái kính mến mà nó có thể nói là nó rõ ràng, nó trực tiếp nhất là cái hình tướng. Tuy rằng trong cuộc đời này dĩ nhiên là nhiều khi mình cũng gặp nhiều người ở ngoài thì tốt tướng lắm, mà bên trong thì không được tốt. Thành ra dĩ nhiên nhiều khi người đời mình cũng nói nhiều cái là đừng có nhìn bên ngoài, coi chừng tất cả mấy cái đó, thì nó cũng có thật. Nhưng mà không phải vì thế mà hết cái người tốt thì phải bên ngoài phải xấu. Mà một cái người viên mãn thì trong ngoài gì, tinh thần, thể chất gì nó cũng hoàn toàn. Thành ra thực sự ra thì cái vấn đề mà hình tướng với này nọ gì nó cũng là một vấn đề quan trọng trong đạo Phật, nhất là Đại thừa Phật giáo. Cho đến ngày nay thì đôi khi cái sự giảng về giáo lý người ta không có nói rõ vấn đề đó lắm. Và nhiều khi thì vì muốn đi sâu về tinh thần thì có nhiều người còn đả phá cái bên ngoài, cái hình thức. Nhưng mà thực sự ra thì hình thức nó là cái gì đây? Hình thức với tinh thần, với nội dung này nó không có gì khác nhau hết ạ. Nó là một. Tuy nhiên là các vị Bồ Tát cũng phải lúc nào cũng thông thường cũng có hiện thân đẹp đâu. Nhưng mà mình phải hiểu có cái lý do. Vì các vị Bồ Tát là ứng theo căn cơ của chúng sinh mà xuất hiện, đó là thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là để nhiếp phục chúng sinh theo trí huệ trước. Còn cái vấn đề về hình thức, về cái đẹp, cái nghệ thuật đó, thì nhường lại hết cho Đức Phật. Đức Phật đã xuất hiện trước rồi, Đức Phật đã đưa đến cái đẹp đó rồi. Bây giờ các vị đệ tử, vị Bồ Tát theo sau Đức Phật xuống để nhiếp phục chúng sinh đó, không cần phải lấy cái đẹp nữa đó. Mà chỉ làm sao để nhiếp phục chúng sinh, hướng chúng sinh theo trí huệ. Còn nếu chúng sinh muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó thì cùng nhau quy về Đức Phật. Làm sao có cái vẻ đẹp nào hơn Đức Phật nếu ở trong con đường của đạo Phật. Vị Bồ Tát nào bây giờ đi mà thực hiện cái vẻ đẹp đến mức viên mãn nhất thì bằng Đức Phật thôi. Thành ra một khi Đức Phật đã xuất hiện rồi, các vị Bồ Tát theo sau đó không cần thiết phương diện đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà bảo là cái chuyện đó không cần thiết. Nhưng mà nếu mà đưa ra thì có Đức Phật rồi. Thành ra các vị đệ tử về sau này của Đức Phật nó lo cho chúng sinh về phương diện trí huệ, còn về lòng tin, về nơi nương tựa, về cái gì mà chiêm ngưỡng tất cả những cái hay cái đẹp là Đức Phật. Thành ra như vậy thì có thể nói là cái sự hỗ tương là làm việc để độ chúng sinh giữa Đức Phật và các vị Bồ Tát nó hoàn hảo. Thì trong khi mà đi như vậy thì phải công nhận là tuy rằng chỉ là tượng đá thôi, nhưng mà khi mà mình chứng kiến tận mắt á, thì mình thấy cái xảo diệu, cái nghệ thuật của những cái người thợ, những cái người làm đó. Và đối với Đại Thừa Phật Giáo á, thì đó cũng là những cái tâm nguyện của các vị Bồ Tát. Đấy, các vị Bồ Tát có thể hiện thân rất nhiều cách để giúp cho chúng sinh. Nhiều khi không có giúp trực tiếp bằng cách nói pháp, nhưng mà bằng để cho tâm của chúng sinh có một cái hình ảnh rõ rệt, quy phục và chiêm ngưỡng. Thành ra các vị Bồ Tát có thể hiện thân là những cái người thợ đó và làm ra những cái tác phẩm đó. Thì như vậy, một khi người ta nhìn thấy, mình chưa có nhìn thấy Đức Phật bằng xương thịt, mình nhìn thấy như vậy, tự nhiên cái cung kính của mình, cái lòng tin mình tăng trưởng. Nó tăng trưởng nhiều cách, tăng trưởng tôi chỉ nói về riêng tôi, mà tôi cũng cảm thấy những người khác đó. Thì có thể nói là nhiều khi mình chỉ nghe trong sách, nghe trong kinh, rồi nhiều khi mình ở bên này nhiều, mình không có thấy cái sự, nghĩa là coi như cái sự sinh động, cái sự sống mãnh liệt của đạo Phật. Khi mình thấy những tượng đó thì dù bây giờ không cái tinh thần của đạo Phật bây giờ nó không còn bao nhiêu về cái cường độ mà mạnh mẽ, nhưng mà mình có thể qua những cái tượng đó thì tự nhiên mình thấy những cái lòng tin, thấy những cái sự phát nguyện của chúng sinh, dù là từ thời xa xưa nữa, thì nó thể hiện ra qua những cái hình, cái những cái tượng như vậy. Tại vì thử nghĩ xem nhé, đời xưa không có máy móc gì hết mà làm những cái tượng khổng lồ. Thế bảo là vua, thì trong đó tôi đi như vậy, cái vụ đi vừa qua thì có ba động, nhưng mà chỉ có hai động là do vua làm, là động Vân Cương và động Long Môn. Còn Đại Túc á, là do một vị Bồ Tát, tức là một vị cư sĩ phát nguyện làm. Và có nhiều người vô danh nữa. Cái vị cư sĩ mà phát nguyện làm đó là làm tất cả những cái hình tượng ở Bắc Sơn. Còn nơi Bảo Đình Sơn nữa thì lại hoàn toàn gọi là mình không biết rõ tác giả là ai hết. Rồi còn một cái động chưa đi là động Đôn Hoàng nữa. Cái động đó thì hoàn toàn lại đặc biệt hơn hết. Cái động Đôn Hoàng nó nằm ở vùng Cam Túc này nọ, tức là gần Tây Tạng sa mạc. Không có vua chúa nào ra lệnh làm gì đó hết ạ. Nhưng mà trong cái hòn núi đó là động đó nó có không biết bao nhiêu động, mà bây giờ nó bị sập xuống, những cái cửa mà vào động nó bị chôn mất. Thành ra người ta chỉ khai quật, đến hiện giờ tôi không biết, nhưng mà cái lúc mà tôi biết thì khoảng chừng 500 động thôi. Và trong đó thì chỉ có một số động là người ta cũng như là người ta cho những nhà học giả, những gì vô để xem, để này nọ, để như là làm thành tài liệu đó. Và mình có thể nói là cái động Đôn Hoàng á, rốt cuộc ra thì nó lại bao trùm hết. Cái lý do là bởi vì mấy cái động mà chúng tôi vừa đi vừa rồi, thì có động làm thời nhà Tùy là Vân Cương, có động làm thời nhà Đường là Long Môn. Mình có thể nói là cái động Đôn Hoàng á, rốt cuộc ra thì nó lại bao trùm hết. Cái lý do là bởi vì mấy cái động mà chúng tôi vừa đi vừa rồi, thì có động làm thời nhà Tùy là Vân Cương, có động làm thời nhà Đường là Long Môn. Còn cái động Đôn Hoàng á, thì đời nào chứ cũng có làm hết á. Thế cho nên người ta bảo là đó là cái kho tàng văn hóa của người Trung Hoa. Tại vì tất cả những cái hình khắc ở trong đó đó, mỗi thời người ta khắc theo một cách khác nhau. Mỗi thời vua chúa ăn mặc cách khác nhau. Thành ra tất cả trong cái núi Đôn Hoàng, cái núi ở Đôn Hoàng, trong những cái động đó nó có đủ tất cả. Có một ông đó, ông nói với quý bạn mà muốn biết là người Trung Hoa ăn mặc như thế nào, từ thời nhà Hán cho đến tuốt thời nhà Minh, nhà Thanh gì đó, thì cái mình cứ vào cái động Đôn Hoàng thì có hết. Không những như vậy, trong động Đôn Hoàng á, là về nghệ thuật, về hình tượng, nhất là về bích họa, tức là khắc ở trên tường hay vẽ trên tường á, trên trần á. Rồi động Đôn Hoàng là gói ghém cái nền văn hóa của Trung Hoa. Từ cái mà thí dụ như là xe ngựa, từ cái lối ăn mặc của vua chúa, của người dân, đến xe ngựa. Tại vì thí dụ bây giờ khắc, người ta khắc cái hình, thí dụ như là vua Tịnh Phạn ra đón Đức Phật, thì nếu là người nhà Tống làm á, thì người ta khắc cái hình vua mặc đồ theo cái thời nhà Tống, rồi đem cái xe ngựa cái gì á, là thuộc cái thời nhà Tống, chẳng hạn như vậy. Nếu thời nhà Đường thì người ta sẽ khắc cái chuyện nó theo cái kiểu đời nhà Đường. Thành ra ở trong cái độ Đôn Hoàng nó có một cái giá trị như vậy. Rồi bảo là bây giờ mà một cái bức tranh cổ mà vẽ y phục hay quần áo của người xưa mặc á, mà còn lại á, cỡ thời nhà Minh thôi là cũng không còn bấy nhiêu bức tranh nữa. Nhưng mà mình vào trong cái động Đôn Hoàng mình sẽ thấy có từ thời nhà Hán. Đó là một điều. Một điều nữa là trong đó lại còn khắc kinh nữa. Thành ra có nhiều bản kinh á, mà bây giờ tìm ra được ở trong động Đôn Hoàng, mà nó đã không còn ở bên ngoài nữa. Ví dụ mà nói một cái điển hình thôi là cái bộ Ngữ Lục của ngài Thần Hội, tức là một trong những đệ tử rất giỏi của Lục Tổ Huệ Năng, mà người ta coi như là thất tổ đó, tức là tổ thứ bảy là ngài Thần Hội. Thì thực ra cái bây giờ người ta tìm ra cái bộ Ngữ Lục đó là ở trong động Đôn Hoàng mà ra. Còn ngoài ra còn đủ thứ, không những là khắc chữ Hán, khắc chữ Phạn, khắc chữ Mông Cổ, khắc chữ Tây Tạng, tức là nó lại về ngôn ngữ học nữa. Thành ra cái động Đôn Hoàng nó quý lắm. Rồi mình cứ nói thí dụ về nghệ thuật, tại vì động Đôn Hoàng khắc rất nhiều những cái, mỗi một cái tượng Phật chẳng hạn, thì ở trên, trong một cái động ở trên trần này á, trên đầu trần nó là một cái mạn đà la, rồi xung quanh tường cái gì là có Phật Bồ Tát, rồi đặc biệt là luôn luôn khắc hình các thiên nữ, thiên nữ cúng hoa, giải hoa cúng dường á. Và cái lối khắc thiên nữ ở trong động Đôn Hoàng á, thì giờ nó lại trở thành một cái hiện tượng về múa nghệ thuật. Bây giờ Trung Hoa á, lấy hết tất cả, thứ nhất là về quần áo, là theo ở trong động Đôn Hoàng đó, người ta vẽ quần áo của các thiên nữ như thế nào. Thứ hai là về các cái hình dáng, vì trong đó có rất nhiều cái kiểu hình dáng đặc biệt, từ cái ôm đàn, từ cái tán hoa trải hoa gì đó, từ cái đứng, lấy mấy cái đó để chế nó thành điệu múa, điệu múa của Phật giáo. Và từ cái chỗ đó thì phải nói là tự nhiên cái nó thành ra là Phật giáo có âm nhạc. Rồi những nhà nhạc sĩ đó họ mới nhìn qua những cái hình ảnh đó, họ mới với lại họ chiêm ngưỡng cái động Đôn Hoàng đó, họ mới đặt cái nhạc ra, nhạc Phật giáo, sáng tác cái nhạc Phật giáo ra để hợp với những cái điệu múa đó. Thành ra trong những cái thập niên vừa qua đó là cái phong trào mà múa mà theo cái hình tướng của Đôn Hoàng á bắt đầu phát triển. Và nhìn á thì nó lại đẹp và nó lại độc đáo hơn hết. À, nó hoàn toàn nó khác biệt với những cái điệu múa xưa nay. Thành ra vì vậy cái động Đôn Hoàng đó cả một cái vấn đề, nhưng mà chỉ tại nó ở xa lắm. Đi nghe nói bây giờ cũng chưa có mở rộng ra để cho người du khách đến hành hương chiêm bái gì lắm. Thì nó động Đôn Hoàng vẫn là một cái động mà đặc biệt, mà không, nếu mà đã từng đi chiêm bái những cái thánh tích này nọ thì có lẽ phải có dịp đi mới được. Nó động Đôn Hoàng. Còn nói giờ lại thì những động kia thì có cái chỗ mà những cái chỗ mà của người dân làm, đặc biệt là cái tượng Đại Phật Di Lặc á, tượng khổng lồ khắc trên khắc vào đá 70 thước á, thì đó là của một vị thầy làm nữa. Thành ra tất cả những cái đó mình thấy cái tâm á, tâm của con người xưa người ta mạnh cái lắm. Người ta có thể sống một vị cái tâm của hạnh Bồ Tát á. Bồ Tát không có, mình nói lại vấn đề của một cái Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh không có nôn nóng. Vì cái vị Bồ Tát mà khi mà đã phát cái nguyện vì chúng sinh rồi đó, thì không phải là rằng là mình cứ phải nghĩ đến người khác, thì hiểu như vậy. Nhưng mà những vị Bồ Tát đó sẽ lựa một cái việc để làm. Nhưng mà cái việc đó bảo là cái đây sẵn đây mình nói cái ích lợi cho chúng sinh á, thành ra mình có thể hiểu thế nào là đạo Phật hay không đạo Phật ha, thế nào Bồ Tát hay không Bồ Tát. Ở trước có một vị Phật tử nói với tôi là bảo có nhiều người ta đi, người ta hy sinh, thí dụ như ông bác sĩ, ông đi ông cứu giúp mọi người, thí dụ có những bà ma sơ đi nuôi người cùi này nọ, thì đó có khác gì là Bồ Tát đâu, đó chính là những Bồ Tát. Thì tôi bảo là không phải. Thì cái ông Phật tử đó thực ra ông cũng hiểu là tại sao là tôi lại nói không phải. Nhưng mà cái vấn đề là như vậy, Bồ Tát muốn ích lợi cho chúng sinh á là ở chỗ nào mới là ích lợi. Nếu mà Bồ Tát mà chưa có trí huệ thì đâu phải Bồ Tát. Mà nếu Bồ Tát không đi trên con đường thành Phật thì đâu gọi là Bồ Tát. Mà một vị Bồ Tát có trí huệ đi trên con đường thành Phật thì vị Bồ Tát đó chắc chắn sẽ thấy rõ điều là ích lợi cho chúng sinh á, có nghĩa là làm cho chúng sinh dính líu đến Tam Bảo, dính líu đến Đức Phật, tức là gieo một cái nhân duyên cho chúng sinh gắn liền với Đức Phật, đó là điều ích lợi nhất. Không phải ích lợi cho chúng sinh là nuôi ăn, nuôi mặc. Thì nếu mà chỉ thấy ăn mặc á, là điều ích lợi, cái đó không phải là trí huệ. Cái đó Đức Phật và trong Đạo Phật vẫn gọi là một điều thiện, nhưng mà thiện thế gian, không phải thiện của trí huệ. Nếu khi có trí huệ rồi chắc chắn mình sẽ thấy là ích lợi nhất là gieo cái mầm bồ đề của cho chúng sinh. Mà mầm bồ đề đầu tiên gieo á, cái mầm bồ đề đó là phải làm cho chúng sinh có một cái liên hệ với Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật. Thế cho nên khi mà các vị Bồ Tát thực sự mà phát tâm rồi, phát tâm vì chúng sinh rồi, các vị Bồ Tát sẽ lựa những cái công việc ở trong Phật sự, ở trong Đạo Pháp, chứ không phải là đi phát trần cứu tế nữa. Sẽ lựa một công việc, thí dụ nói cho nó rõ, làm tượng Phật, để cho chúng sinh có mà thờ, để cho chúng sinh có mà nhìn thấy, để cho chúng sinh có thể đeo ở trên người. Đó, cái là nó có một cái gì nó dính líu như vậy. Nếu không có ai làm hết, người ta nói chữ Phật không hình dung được. Thành ra cái vị Bồ Tát đó sẽ làm công việc đó. Mà nếu mà thí dụ như làm rồi, vị Bồ Tát nó nghĩ là cái gây cái ấn tượng mạnh á, là mình có thể làm một cái tượng Phật rất tinh xảo. Người ta thấy tự nhiên người ta có cái ấn tượng, hay là người ta nhiếp được cái tâm. Thành ra nó có những cái phương tiện, các Bồ Tát sử dụng những phương tiện như thế. Và Bồ Tát dùng cái lực trí huệ với cái nguyện lực của mình á, để phát triển cái năng lực, tức là cái nghiệp về nghệ thuật đó. Thế Bồ Tát nó phát nhận lấy đó là công việc của mình. Và Bồ Tát nó sẽ tạo ra những cái tượng như vậy. Trong suốt một cuộc đời của vị Bồ Tát đó, do cái hạnh nguyện vì chúng sinh của mình cho nên nhận làm công việc đó, thì chỉ làm công việc đó thôi. Thành ra nó không đụng gì đến người nghèo. Mình cũng thấy là xoay sở gì kinh tế chính trị gì gì để giúp dân gì gì hết, mà chỉ làm giản dị vậy thôi. Thì nếu mà mình không hiểu á, thì mình cứ nghe nói trong đạo Phật, mình cứ nghe nói vì tất cả chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh, Bồ Tát là sống vì người gì. Sao mình chẳng bao giờ thấy Bồ Tát nào làm cái gì mà thấy rõ ràng cho cái khổ của con người. Thì đó là lý do mình cũng phải hiểu như vậy. Bởi vì Bồ Tát thấy rằng cái khổ con người thực sự chỉ có cái giác ngộ mới gỡ nổi thôi. Trong cái khi mà một người mà đem quả bánh đến phát cho những người nghèo đói, thì dưới con mắt của người thường á, thì một người sướng đang giúp một người khổ. Dưới con mắt của trí huệ á, thì là một cái anh khổ đang giúp cho một anh khổ. Dưới mắt trí huệ nó vậy thôi. Đâu có thể nói là ăn ngon mặc đẹp đó là sung sướng chân thật. Có trí huệ rồi mà thấy cái đó là sung sướng chân thật nữa, đâu phải là trí huệ nữa. Thành ra chính vì vậy á, mà mình thấy rằng là cái hạnh nguyện của Bồ Tát vì chúng sinh á, nó sẽ không như mình tưởng. Mình nghĩ là sẽ đi phát triển cứu tế, không phải như vậy. Bây giờ mình thử nhìn một con người sinh ra nghèo khổ, chết đi, kiếp sau nghèo khổ, chết đi, kiếp sau nghèo khổ, chết đi. Thì có lẽ là mình thấy cái mà cứ phải sinh ra để nghèo khổ á, cái mà cái sinh ra tiếp tục, cái đó mới đáng sợ hơn, là chính cái nghèo khổ. Nếu cái nghèo khổ mà chết rồi thì hết á, thì nó cũng tốt. Tại vì thôi, chịu khó nghèo khổ vài chục năm nữa chết rồi hết. Nhưng mà khổ nó không hết, nó lại sinh ra. Đó là điều. Điều thứ hai nữa, nếu mình lại thấy là ví dụ anh đó nghèo khổ, anh gỡ, anh dùng tất cả mọi cái năng lực tinh thần này nó anh gỡ, anh làm cho anh giàu, nó lại gặp cái khổ khác. Hoặc là anh giàu hết kiếp đó đi, anh tránh được cái khổ nghèo khổ cái, nên kiếp sau á nó lại sang cái khác, cái sự giàu nó không có đối với anh nữa, nó lại đi một đường khác, nó lại sinh cái khổ khác, rồi nó cứ tiếp tục. Nếu mà mình cứ thấy như vậy á, thì mình sẽ thấy ngay là cái vấn đề chính yếu để lợi ích cho con người nó không nằm ở cái chỗ là họ đang bị cái khó chịu nhất thời nào đó, mà phải làm sao nó tránh cho nó đừng có cái chuyện mà cứ tái đi tái lại tái diễn như vậy. Thì dĩ nhiên như vậy mới gọi là trí huệ. Thì chính ở cái lẽ đó đó mà chắc chắn rằng là khi mà các vị Bồ Tát mà đã có trí huệ, đã phát tâm rồi á, thì cái sự lợi ích của các vị Bồ Tát nó sẽ ở chỗ vậy. Cái bước đầu tiên để mà mình có cái lối thoát, có cái lợi ích ra khỏi cái khổ mà hết kiếp này cái khác như vậy, nó là ở cái chỗ là làm sao á, mình dính líu vào một vị đại thiện tri thức. Tức là mình có một người bạn tốt, tức là mình có một cái trợ duyên, một cái gốc, một cái căn bản rất vững chắc, đó là Đức Phật. Đó là chỗ cho mình thấy như vậy. Cho nên căn bản của người Phật tử là quy y Phật. Tuy rằng Tam Bảo, nhưng mà đầu tiên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì chính Phật là trọng tâm, Phật là trung tâm hết. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa, vì cái từ bi tâm, cái hạnh nguyện đó, cho nên cái vấn đề Đức Phật là căn bản, là trọng tâm của Đại Thừa Phật giáo. Mà Đức Phật đó với ý nghĩa là để cứu độ, để lợi ích lợi chúng sinh, để đưa chúng sinh đến cái chỗ, cái cảnh giới của Phật, thành tựu cái Phật quả. Thế nên chính vì vậy cho nên các vị Bồ Tát thấy rõ cái đó, mà các vị đó lợi ích chúng sinh không có nơi phần vật chất. Nói như vậy không có phải là các vị Bồ Tát không làm chuyện đó đâu, nhưng mà chuyện đó hoàn toàn phụ. Ví dụ như bây giờ nếu mình nói theo Đại Thừa, ông Cấp Cô Độc á, cũng là một vị Bồ Tát, mà ông chuyên môn là cấp, là cung cấp cô độc cho những người nghèo khổ, không ai nuôi dưỡng này nọ. Không phải là không có chuyện đó, nhưng mà cái chuyện đó hoàn toàn không phải là cái ý nghĩa chính ở trong con đường Bồ Tát Đạo, mà nó chỉ có cái ý nghĩa là để nhiếp phục chúng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là nếu bây giờ á, một vị mà chỉ đi bố thí cho người ta, rồi vị đó cũng là Phật tử đi, vị đó cũng nghĩ là bây giờ thì chúng sinh mình theo cái hạnh của Bồ Tát